Và cũng gì niệm Phật.
Nam
Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2011. Thưa các vị, là tôi cũng hơi ngạc nhiên là bữa nay các vị đi học cũng khá đông này. Thông thường những ngày này mùa đông cho nên trời tối rất là sớm. Thầy Quang Phú thì đưa tôi tới đây, tôi cười, tôi nói xem chừng như khuya lắm rồi đó thầy. Rất là tối. Thế mà các vị dành thì giờ tới đây học cũng là điều đáng khen. Thưa các vị, là ở đây mùa thu và mùa đông chừng như nó đến mà chúng ta không có thấy nha. Ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ thì mùa thu nó đến rất là rõ ràng. Ở đây thì các vị không thấy mùa thu. Chỉ thấy mùa xuân, mùa hè, rồi cái mùa đông nó đến rồi. Tức là lúc mà chúng ta thấy buổi chiều nó đến rất là mau. Và trời hơi âm âm và có chút mưa là biết mùa đông. Giống như miền Nam, Việt Nam chỉ có hai mùa nắng và mưa, ở đây cũng thế. Tôi với một thầy đi qua miền Đông Hoa Kỳ mười mấy ngày mới vừa về. Ở bên kia mùa thu, thưa các vị, là nó rất là thu chứ không giống như chúng ta. Chúng ta đây không có vẻ gì mùa thu hết. Quý vị tìm coi cây nó thay lá rất là khó. Lâu lâu mình mới gặp được cây phong lá vàng thôi, nhưng ở đây không có cây phong. Và mỗi lần mùa thu mà các vị có dịp qua miền Đông Bắc Hoa Kỳ, các vị sẽ thấy một điều, đó là nó có cái gì buồn buồn rất là lạ. Tôi không biết là các vị có thấy buồn khi mùa thu về hay không. Riêng tôi thì tôi nhìn mùa thu tự nhiên lòng rất là áo não. Tại vì mùa thu bên ngoài nó gợi cho chúng ta một điều, đó là mùa thu cũng đến với đời sống của ta. Và kỳ thực là chúng ta nơi đây đa phần hết 2/3 người đã vào với tuổi mùa thu rồi. 50 tuổi là mùa thu rồi đó. Trên 50 tuổi mà bước dần vào tới tuổi 70 là coi chừng mùa đông sắp đến. Nhanh lắm. Thơ Ba Sô có mấy câu: một lá ngô đồng rơi, mà sao bạn không đến bên nỗi buồn tôi. Người xưa gọi là ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Một lá ngô đồng rụng làm cho mọi người biết mùa thu đến. Thơ Ba Sô thì: một lá ngô đồng rơi, mà sao bạn không đến bên nỗi buồn tôi. Thưa các vị, là có một điều kỳ lạ, đó là Đông Phương, các quốc gia như Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, những bài thơ hay đều là những bài thơ nói về mùa thu cả. Và tôi đố các vị là tại sao người ta viết về mùa thu nó hay vậy? Tại sao? Bây giờ đố thử. Tại sao? Buồn, mang mát, nó làm người ta hiu hắt. Ví dụ như Việt Nam, nhà thơ nói về mùa thu có 2-3 bài rất hay, đó là của Lưu Trọng Lư. Em nghe trăng mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, có nghe lòng rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ. Em nghe trăng mùa thu, ai cũng biết câu đó cả. Rồi cái điều kỳ lạ là Việt Nam và Lưu Trọng Lư chắc không thấy con nai vàng đâu. Và lá vàng cũng rất hiếm, thưa các vị. Trịnh Công Sơn viết được bài Mùa Thu Hà Nội. Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cái bàn lá đỏ, mùa hoa sữa về. Nó có cái nét của Việt Nam, Hà Nội. Chứ cây phong thì đố mà tìm ra được ở Hà Nội. chắc thế. Nhiều lắm là có những cây vong đồng thôi, người ta gọi cây đó cây ngô đồng, nhưng mà cái lá phong thì không bao giờ tìm ra. Thế nhưng mà ông bà ta ngày xưa thì thưa các vị, không vì lý do là không có cây phong rồi không cảm nghiệm được mùa thu. Ví dụ như các vị đọc cái bài Mùa Thu của Tán Đà cũng là loại bài hay vậy. Ai thuộc? Bài Cảm Thu Tiễn Thu của Tán Đà đó. Từ vào thu đến nay, gió thu hiu hắt, trương thu lành, trăng thu bạch, khói thu xây thành. Lá thu rơi rụng đầu gành, sông thu đưa lá bao gành biệt ly, nhạn về án lại bay đi. Đêm thì vượn hót, ngày thì vẽ ngâm, lá sen tàn thả trong đầm, nắng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa. Thưa các vị, là mùa thu của đất trời nó về, nó làm cho con người ta cảm nghiệm được mùa thu đến bên trong tự thân của họ, cho nên họ làm thơ dễ hay, họ soạn nhạc cũng dễ hay, rồi họ hát về mùa thu cũng hay. Có điều thưa các vị, là đời sống của chúng ta, mình đi ngang qua tuổi xuân, chừng như nó phơi phới mình không thấy, không có cái, không có một cái chuẩn bị gì cả. Thậm chí tới lúc mùa thu về, mình bồi hồi là thấy chừng như tuổi xuân của mình nó đi qua một cách vội vàng. Cho nên thường thường mùa thu về người ta buồn là như thế. Thứ nhất là đã mất đi hết nửa đời người. Cái quãng đời còn lại thì nó hiu hắt buồn, do gì? Cái bệnh, cái già, sức khỏe nó suy kém. Và khi người ta càng mấp mé với cái chết bao nhiêu thì cái nỗi âu lo sầu muộn nó càng nhiều bấy nhiêu. Và cái chết đến, nên là mùa đông đến thì nó đổ cái ầm xuống đời sống ta thì không có gì phải lo. Thế nhưng mà cái chuẩn bị chết, tức là cái lúc mùa thu đến thì lúc đó mới là cái chuyện đáng bận tâm. Và đời người có khi nó như chiếc lá. Chiếc lá, thưa các vị, thì từ cái độ xanh nó đến độ vàng, rồi cơn gió đi qua thì nó còn có một cái chu kỳ nhất định để chuẩn bị. Thế nhưng mà mạng sống con người thì nó không phải như chiếc lá đâu. Cái vèo đi ngang qua thì các vị có khi trả lời này về cho các bụi. Nó rất là vội vàng. Do vậy cho nên đôi khi chúng ta chưa kịp chuẩn bị chi thì đã mất một đời người rồi. Do vậy cho nên cái mùa thu nó làm người ta chạnh lòng là như vậy. Có những bài kinh trong Tạp A Hàm rất là hay. Mình nói về mùa thu rồi trở lại vấn đề là có những cơn gió. Tất nhiên gió ở ngoài thì nó làm rụng lá. Gió bên trong các vị thì nó làm rụng một sinh mạng. Và cái chuyện này rất dễ xảy ra. Các vị chỉ cần một cái cơn tai biến thôi là các vị đã nằm bất động như một khúc gỗ. Rồi các vị chỉ cần một cái trục trặc của cơ thể thì các vị ra đi thôi. Thế nhưng mà cái điều gần hơn hết là đời sống ta nó như một chiếc lá. Do vì rất là nhiều cái ngọn gió, gọi là những cái ngọn cuồng phong, nó cuồng nộ, nó thổi vào đời sống các vị. Và cái bài kinh trong Tạp A Hàm thứ 471 rất là hay, mình đọc cho các vị nghe. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại thành Vương Xá, trong vườn trúc Ca Lan Đà. Bây giờ Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo là ví như trong hư không, bỗng nổi gió lộng từ khắp bốn phương thổi đến. Gió có bụi bặm, gió không bụi bặm, gió tỳ thấp bà, gió tỳ lâm bà, gió mỏng, gió dày, cho đến phong luân dãy gió. Trong thân thu nhận gió cũng như thế, đủ các thứ thọ khởi là lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ. Đó là những cảm thọ của thân, cảm thọ khổ của thân, cảm thọ không khổ không lạc của thân, cảm thọ lạc của tâm, cảm thọ khổ của tâm, cảm thọ không khổ không lạc của tâm, cảm thọ khi nếm cái vui, cảm thọ khi nếm cái khổ, cảm thọ khi nếm cái không khổ không vui, cảm thọ khi không nếm cái không vui không khổ, vân vân. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: ví như trong hư không, các thứ gió loạn cuồng, gió đông tây nam bắc, bốn phương đều dậy gió, có bụi và không bụi, cho đến phong luân khởi. Như thế trong thân này, các thọ cũng dấy lên, hoặc lạc hoặc khổ thọ, và chẳng khổ chẳng lạc. Có nếm cùng chẳng nếm, tham trước chẳng tham trước, tỳ kheo siêng phương tiện, chánh trí không khuynh động. Đối với tất cả thọ, trí tuệ thường biết rõ. Vì biết rõ các thọ, hiện tại sạch các lậu, khi chết không đọa lạc, an trụ bát niết bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đây là một bài kinh rất là hay. Mình chép bài kệ này cống hiến cho các vị để chúng ta học. Mình chép một đoạn ngắn thôi. Đây là bài kệ mà Đức Thế Tôn tổng kết lại. Phần trên chúng ta lược bớt, chép 8 câu thôi. Tỳ kheo siêng phương tiện. Tỳ kheo siêng phương tiện, chánh trí không khuynh động. Đối với các thọ ấy, trí tuệ thường biết rõ. Đó là đoạn thứ nhất. Vì biết rõ các thọ, hiện tại hết các lậu, khi chết không đọa lạc, an trụ bát niết bàn. 8 câu thôi. Và chúng ta tạm có một cái đại ý của những dòng thi kệ này, đó là thế này. Các cảm thọ tác động vào ta như gió cuồng nộ vào ngôi nhà không cửa. Chúng ta sẽ học xoay quanh về vấn đề những cảm thọ nó đến với ta. Thưa các vị, là mình đọc lại cái bài này. Tỳ kheo siêng phương tiện, chánh trí không khuynh động. Đối với các thọ ấy, trí tuệ thường biết rõ. Vì biết rõ các thọ, hiện tại hết các lậu, khi chết không đọa lạc, an trụ bát niết bàn. Thế nhưng mà có một câu ở đây chúng ta cần lưu ý thế này. Tất nhiên đây là bài kệ Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo. Thế nhưng mà cái chữ này chúng ta có thể thay là người tu cũng được, thưa các vị. Tất cả chúng ta là những người tu, là những người đang mong muốn thành đạt được an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời, đang mong muốn chứng nghiệm hạnh phúc giữa đời thường cũng như hạnh phúc trong tu tập. Thế thì cái chuyện quan trọng là tất cả những người phát tâm lành, muốn tu, muốn đi con đường tâm linh thì phải rất là thông minh. Chữ siêng phương tiện này nghĩa là rất là thông minh. Cũng sự việc đó, cũng cảm thọ đến với ta. Thế nhưng mà nếu người thông minh thì thưa các vị, họ không có bị nhận chìm trong những cảm thọ đau buồn. Còn người không thông minh, tức là người vô trí ấy, thế thì cái chuyện đó nó sẽ nhận chìm, hay là cái nỗi niềm đó nó nhận chìm đời sống ta. Và mình bị nhận chìm trong những cảm thọ giống như người ta chết ngợp trong dòng nước vậy đó. Nó không khác gì là mấy đâu. Thế cho nên nếu người tu thông minh thì họ khởi được chánh trí, tức là khởi được năng lực quán chiếu, khởi được trí tuệ. Và không có bị những cảm thọ như buồn, như giận, như ghét, như thương, như ưu tư, phiền muộn nó làm khuynh động. Có nghĩa là đối với tất cả những cảm thọ nó đến với họ, họ dùng cái năng lực trí tuệ để nhận biết sự có mặt của nó đến và đi, nó sinh và diệt, nó vô thường. Đó là 4 câu thứ nhất. Cái vế thứ hai này, thưa các vị, đó là khi họ nhận biết rõ được tất cả những cảm thọ như vậy, thì ngay hiện tại dứt sạch các lậu. Dứt sạch các lậu là chi? Tức là không còn những cái hạt giống, những cái hạt mầm của buồn, giận, ghét, thương nó quay về bên trong. Hay nói một cách khác là thế này: tất cả mọi hiện tượng như buồn, giận, ghét, thương hoặc là ưu tư, phiền muộn của người ta trút vào đời sống mình, mình không có cất chứa nó trong tâm thức, không có lưu giữ hồ sơ nó lại. Nó đến rồi nó đi ngang qua như gió, đi ngang qua lưới thôi, nó không có động lại. Thì gọi là hiện tại sạch các lậu hoặc, không có chứa nó vào trong tâm thức. Hay dùng một cái từ rất dễ hiểu là các vị không có lưu hồ sơ vào trong ổ cứng, trong cái máy computer của các vị.
Và khi lậu hoặc đã sạch, tức là hạt giống của phiền não tử sinh nó không còn, thế thì sau khi người đó trả hình hài các bụi thì không có bị chìm trong cái dòng nghiệp thức sinh sinh tử tử nữa. Và ngay một đời thì người đó đã an trụ trong trạng thái niết bàn. Thế cho nên trả hình hài về cho các bụi thì họ dứt sạch lậu hoặc chứng nghiệm niết bàn. Đó là bốn câu trong cái bài kệ của kinh Tạp A Hàm này chúng ta trích. Đó là mình giải thích một cách khái quát đi ngang qua. Thế nhưng mà chúng ta có một cái đại ý để mở rộng và dễ hiểu hơn, đi sâu vào cái sự thực tập của bài này, đó là ta hay nhận diện tất cả những cảm thọ nó tác động vào đời sống ta, tác động vào thân tâm của các vị, giống như cái chi, giống như những cái trận gió cuồng nộ nó thổi tung vào ngôi nhà của các vị. Ngôi nhà các vị đang mở cửa, các vị mở cửa mắt, mở cửa tai nè, mở cửa mũi nè, và mở cửa tâm thức của các vị. Cho nên mọi cái điều tác động bên ngoài nó đều đến với các vị, nó thổi tung đời sống của chúng ta lên. Tức là mình bị nhận chìm trong những cái cơn gió xoáy của cảm thọ. Đó là đại ý của bài này, để chúng ta khai thác một góc về pháp môn thực tập của chúng ta. Cái ý mình muốn khai thác để cho các vị nhận ra, đó là ta sống bằng cảm thọ. Tây Phương nó có một câu là ăn được nuôi sống không phải bằng bánh mì. Tại vì thức ăn nó đóng một cái vai trò rất là cạn trong đời sống vật lý thôi. Và đời sống con người ta nó rất là cần nhiều thứ. Ví dụ như cần tình cảm nuôi dưỡng, cần sự chăm sóc của bố mẹ, cần cái sự quan tâm của bạn bè, cần xã hội của loài người. Thế cho nên cái nhu yếu của người ta, nếu chỉ nuôi dưỡng đời sống mình bằng cơm với thức ăn, thế thì đời sống người ta không có khác gì đời sống động vật cả. Cho nên cái nhu yếu đầu tiên là con người ta phải sống bằng cảm thọ là như vậy. Thế nhưng mà cái phần này mình phân ra làm những cái tầng như thế này. Tầng thứ nhất là tùy theo tâm thức mà ba thọ tăng trưởng. Và sức mạnh của cảm thọ tăng trưởng. Thế nào là tùy theo tâm thức mà sức mạnh của cảm thọ nó tăng trưởng? Ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như tôi là người không có am tường lắm về âm nhạc. Thế thì người ta hát những cái loại nhạc bình thường thì mình còn thưởng lãm được. Thế nhưng mà với người cái trình độ âm nhạc hay là cái trình độ thưởng lãm âm nhạc của họ lên cao, thì thưa các vị, có loại nhạc thường đánh sập sình họ nghe không có hay đâu. Phải là loại nhạc classic kìa. Tức là loại độc tấu, vô thính phòng, nghe nhạc họ mới thích. Hoặc là những bản nhạc của những nhà soạn nhạc vĩ đại trong quá khứ, cỡ như Mozart chẳng hạn, thì họ mới thưởng thức được. Còn chúng ta thì họ hát, họ có lời mình nghe mới được, còn họ đọc tấu mình không biết nó đang làm cái chi. Thế thì tùy theo cái trình độ thưởng lãm mà người ta có thể thưởng lãm được những cái cấp độ về cảm thọ khác nhau. Dùng cái ví dụ đó rồi trở lại. Mức độ cạn nhất là gì? Nếu trình độ tri thức mình ở mức độ cạn đó thì mình chỉ thưởng lãm được thức ăn ngon nè, giường êm, nệm ấm nè, cái sự ve vuốt của cảm tình người thân của chúng ta. Đó là tình trạng tâm thức cạn, vị kỷ. Thế nhưng mà tình trạng tâm thức họ cao hơn, họ có một nếp sống nó lành thiện hơn và cái năng lực tâm linh họ cao hơn, thì cái sự thưởng lãm họ không có ở cái bình diện vị kỷ, mà họ làm vô vàn thiện sự, nó tăng cái tính cảm thọ, niềm vui của họ, chứ không giống như chúng ta. Chúng ta thì của tiền chúng ta xài không hết thì con ta. Thế nhưng mà đối với người tâm thức họ được nâng lên cao thì thưa các vị, của tiền họ không có nệ hà gì cái chuyện cống hiến cho những cái công trình phúc lợi xã hội. Tâm thức cạn và hẹp hòi thì mình ganh tị, mình nhỏ nhoi, mình gom mọi thứ về cho mình. Tâm thức mà nó lên tới tầng cao thì thưa các vị, cái lòng độ lượng, sự thương yêu và thiện tâm của họ nó càng lớn, thì cái cảm thọ của niềm vui và hạnh phúc nó càng trưởng thành theo với đời sống hướng thượng của họ. Thế cho nên cảm thọ nó tùy theo tâm thức là như vậy. Người ta nâng đời sống tu của người ta lên bao cao thì hạnh phúc của người ta lên ngần ấy. Còn chúng ta thì chúng ta chỉ làm được mỗi việc là có tiền chúng ta mua, chúng ta sắm, hoặc chúng ta keo kiết vô cùng từng đồng. Cái gì lợi cho mình thì được, còn cái gì mà lợi cho người mình không muốn thì tâm thức của chúng ta ở tầng này. Tâm thức nâng lên tầng cao, thưa các vị, cái gì thiệt cho mình nhưng mà lợi cho người, mang đến niềm vui hạnh phúc cho người, ta làm cảm thấy cái đó rất là nuôi dưỡng họ. Cho nên nó có hai loại cảm thọ, tùy theo tâm thức cạn và tâm thức nâng đến một cái chiều sâu. Cho nên ý đầu tiên, thưa các vị, tùy theo tâm thức mà cái sức nặng của cảm thọ hay là cái sức mạnh của cảm thọ, nó tăng trưởng là một, nó nuôi dưỡng các vị là hai, hoặc nó hủy hoại các vị, hoặc nó nhận chìm các vị, tùy theo cái trình độ tâm linh, tùy theo trình độ tu của chúng ta. Thế rồi thưa đại chúng, là từ vấn đề này chúng ta có cái nhìn về đời sống của mình như thế này. 70 năm giữa trần gian này giống như nhau. Thế nhưng mà nếu các vị thông minh thì 70 năm của các vị nuôi dưỡng mình bằng những loại cảm thọ tràn đầy thiện lành, nuôi dưỡng đời sống của các vị bằng những loại cảm thọ hướng thượng và tăng trưởng đời sống tâm linh, đó là người rất là thông minh. Bằng không thì thưa các vị, 70 năm của đời người, tâm thức mình nó vô cùng là chật chội. Tâm thức mình nó hẹp hòi, vị kỷ, đầy ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn. Thế thì nó tội nghiệp cho một đời người vô cùng. Tự mình dìm chết đời mình. Và tạo nghiệp nó đi loanh quanh một vòng trong ba cõi sáu đường. Hơn nhau ở chỗ là anh có nuôi dưỡng anh được, anh đăng đời sống được hay không mà thôi. Mà nếu mình không khéo thì thưa các vị, một đời mình vứt nó vào dòng chảy cho nước trôi xuôi thôi. Rất là tội. Một kiếp người không dễ kiếp. Mà nếu chúng ta không đủ thông minh thì ta chỉ làm giàu cho những cảm thọ phiền muộn bất an của đời sống ta mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Hãy nhận diện về đời sống của mình. Ý thứ hai đi vô nữa là thế này. Càng chấp trước thì càng chìm vào những cái cảm thọ tiêu cực. Thế nào là loại cảm thọ tiêu cực? Thưa các vị, đó là những loại cảm thọ nó nhận chìm đời mình xuống, gọi là cảm thọ tiêu cực. Có những loại hạnh phúc, có những loại niềm vui nó nâng đời mình lên. Rồi có những cái loại như những cái ưu tư phiền muộn, nhớ dai của mình, nó nhận chìm mình xuống, gọi là cảm thọ tiêu cực. Hoàng Cầm có mấy câu thơ thế này. Có nỗi buồn khôi nguyên, chìm sâu và đằng đẵng. Có giọng ca ưu phiền, chìm sâu và lẳng lặng. Nỗi buồn khôi nguyên là nỗi buồn gì? Đó là đỉnh của nỗi buồn. Đỉnh nỗi buồn là nỗi buồn gì? Thất tình, thất vọng, khổ đau. Trong nhân thế này, thưa các vị, chừng như cái nỗi buồn mà làm cho người ta dễ tự giận đó là nỗi buồn thất tình. Cho nên gọi là có nỗi buồn khôi nguyên chìm sâu và đằng đẵng. Tức là nó nhận chìm là mình dài đằng đẵng, cho nên gọi là nỗi buồn khôi nguyên. Người thân mình chết, hoặc là mình thất tình, hoặc mình thất vọng, hoặc mình mất tiền. Mất tiền cũng là loại nỗi buồn khôi nguyên đó nghe. Ân hận cả đời, tức cả đời, mỗi lần nhớ, mỗi lần chảy nước mắt. Các vị gặp chuyện này chưa? Tội nghiệp quá ha. Đã mất của rồi, thưa các vị, đã bị ăn cướp rồi còn bị ăn trộm nữa. Tức là mất tiền là nỗi đau rồi, đó là bị ăn cướp. Thế rồi mỗi lần mình nhớ nó lại, mình gọi nó về thì mình lại buồn một lần nữa, gọi là đã bị cướp mà còn bị trộm nữa thì hết của luôn. Kỳ thực là không thông minh chút nào cả. Tiền đã lỡ mất rồi thì mình hãy xù hết mọi thứ, mình thôi bỏ đi. Đời mình còn hình hài này là phước điền nữa, thưa các vị. Các vị mất tiền rồi mà các vị còn chăm chăm nhớ về những cái nỗi thất vọng, khổ đau, mất mát của mình, để mỗi lần nhớ, mỗi lần tự đọa đày mình, thì thưa các vị, tội nghiệp cho mình vô cùng. Cho nên hãy thông minh. Và khi các vị mất tiền rồi mà các vị càng nhớ thì cái chuyện gì nó phát sinh? Càng phiền não, càng bực bội, càng bất an, càng ưu tư. Cái cản nhất là mình làm mình già trước tuổi. Cái thứ hai vụng về nữa là cái cơn bực bội, khó chịu của mình nó sẽ có dịp nó vung vãi ra người thân của mình. Vợ mình, chồng mình, con mình, bố mẹ mình, tất cả người thân của mình lãnh đủ chứ có ai đâu. Thế thì tội vô cùng thưa các vị. Đó là loại nỗi buồn khôn nguyên đó, chìm sâu và đằng đẵng. Có giọng ca ưu phiền, chìm sâu và lẳng lặng là như vậy. Hãy thông minh một chút, đừng có quá là vụng về, tự hành hạ mình, tự chuốc khổ cho đời sống mình. Nó chuốc khổ thì nó nhẹ đó, gọi là chuốc độc đời sống mình, chuốc rượu độc. Tại vì anh càng buồn, anh càng giận, anh càng nhớ về những cái điều mà anh nghĩ rằng đáng lẽ là anh phải thế này, đáng lẽ phải thế kia, thế thì anh càng chấp trước, thì anh càng chìm sâu vô trong những cảm thọ tiêu cực. Tội cho anh chứ không tội cho ai hết. Cho nên hãy thông minh một chút, bằng không thì cả một đời chúng ta cứ chìm ngập trong cái trạng thái của những người vô trí, rất là tội nghiệp. Và cái ý mình muốn chia sẻ thưa các vị càng chấp trước thì các vị càng chìm sâu vào những cảm thọ tiêu cực. Và cảm thọ tiêu cực nào nó cũng có năng lực nó hủy hoại đời sống ta, nó giết ta. Tội nghiệp vậy. Có khi mình chưa có đến độ già mà mình đã bạc hết tóc là do vì chìm sâu vô nỗi buồn khôn nguyên. Cái điều thứ ba thưa các vị, nó cũng rất là quan trọng, đó là các vị luôn đồng nhất mình với cảm thọ. Sở dĩ nó có chuyện này là tại sao vậy? Các vị được nuôi bằng cảm thọ từ bé này. Mình mới sinh ra, mình sống bằng cảm thọ. Mẹ của mình ve vuốt mình, ẵm bồng mình, hôn hít mình. Và tất cả những điều đó nó làm cho anh lớn từng ngày, anh trưởng thành từng ngày. Rồi đến lớn thì ta cũng phình mũi lên khi có ai khen ta đẹp. Ta học hành giỏi, ta đứng trên cả bạn bè thì ta cũng rất lấy làm hãnh diện. Thế thì cuộc đời các vị được nuôi từ bé cho tới hôm nay là bằng cảm thọ. Thế cho nên các vị luôn đồng nhất mình với cảm thọ. Có cái niềm vui đến thì các vị liền hẳn các vị vào niềm vui. Có nỗi buồn thì các vị liền là nỗi buồn. Rồi có cái cô liêu trống trải vân vân thì các vị cảm thấy mình là nỗi cô liêu, nỗi trống trải, nỗi hoang vắng vân vân. Cho nên cái ý thứ ba thưa các vị, đời sống chúng ta nó gắn liền với những cảm thọ sinh khởi trong ta. Ta luôn đồng nhất mình vào tất cả những cảm thọ sinh ra bên trong ta. Và điều này chừng như chưa có một con người phàm phu nào mà không làm điều này cả. Chỉ những người thật sự có đủ trí tuệ, học Phật Pháp và có năng lực thực tập thì mới có thể có khả năng nhận diện cảm thọ đến và đi trong họ. Và thông thường đời sống chúng ta thì từ bé tới hôm nay, và hứa hẹn rằng từ đây tới già ta cũng làm như thế. Ta đồng nhất ta vào tất cả cảm thọ thôi. Và các vị lưu ý là có ba loại cảm thọ. Điều này chắc đã học rồi chứ hả? Lạc nè, khổ nè. Và trung tính nè. Và cái này cũng còn một cái từ là vô ký. Và nếu người ta chia sẻ thêm thì thưa các vị, lạc và khổ này nó có hai phần, thân và tâm, và nó cộng lại cả hai phần thân tâm cộng lại luôn. Có những nỗi khổ nó chỉ xảy ra nơi thân của các vị thôi. Ví dụ như mình đứt tay thì cái khổ đó nó xảy ra nơi thân của các vị. Nhưng mà sau khi đứt tay rồi mình cảm thấy rất là tủi thân. Đứt tay thế này mà không ai chăm sóc, hoặc bệnh là cái khổ xảy ra nơi thân. Thế nhưng mà khi nằm bệnh rồi rên ư ử thì cảm thấy mình không có người chăm sóc, không người thương yêu, không người hỏi han, thì cái khổ nó chồng lên một tầng nữa, gọi là thân đã khổ rồi chồng thêm cái khổ của tâm, hai cái nó chồng lại. Và thân đơn thuần thì nó không phải là nỗi khổ nha, nhiều lắm là các vị cảm giác được cái đau của thân, cái nóng cái lạnh của thân. Nhưng mà thưa, nếu các vị có năng lực tu thì các vị là người thấy cái nóng cái lạnh cái đau nó đang đến với thân rồi nó đi. Thế nhưng mà nếu các vị khởi tâm chấp trước, ví dụ như mình đồng nhất mình với cái đau, thế thì cái sự khổ này nó phát sinh cộng lại với cái tâm của các vị. Thế cho nên cái khổ nó tăng gấp 10 lần. Mình bệnh chưa phải là khổ. Thế nhưng mà cái sự tuổi thân của mình nó chồng lên nữa thì thưa các vị rất là khổ. Ví dụ như các vị là những người ở trên nước Mỹ này sống một mình cô quạnh trong nhà, tật bệnh nó đến các vị. Các vị nằm các vị cảm thấy ôi sung sướng vô cùng. Bệnh không ai đến làm phiền tôi. Tôi nằm tôi cứ rên, tôi nghe tiếng rên của tôi hạnh phúc. Thì người đó không khổ. Thế nhưng mà khi bệnh thì các vị nhớ lại là mình cũng có 20 đứa con, cũng có người nọ người kia, thế mà lúc mình bệnh thì không ai thăm hết. Thế thì cái nỗi bệnh, cái khổ của thân á, nó chồng với cái tâm thức của các vị, cho nên nó làm thành một nỗi khổ rất là lớn. Đây là trường hợp rất thực. Đó là trường hợp mà bệnh của thân nó chồng với cái nỗi khổ từ tâm đi vô nữa. Hai phần này. Thế là cái lạc thọ. Thưa các vị, cái cảm thọ của niềm vui á, nó có một điều rất kỳ lạ là nó đến rất là vội vàng rồi nó ra đi rất là nhanh. Thường nó là như vậy. Và thông thường thì chúng ta đang sống trong điều kiện hạnh phúc thì chúng ta lại không có thưởng lãm được hạnh phúc nó đến với đời sống chúng ta. Chúng ta luôn để cho tâm thức mình nó đi bồng bềnh, mong manh rất là xa, cho nên thường thường hạnh phúc nó đến rất là vội rồi nó đi, nó không có lưu lại cái chi cả. Cái kỳ lạ giữa đời sống là như thế. Trong khi cái khổ thì nó đến với các vị thì nó gây ấn tượng rất là mạnh là một. Thứ hai là nó gieo lại cái hạt mầm nơi tâm thức của các vị rất là sâu là hai. Bằng chứng thế này. Bằng chứng là ta nhớ về những niềm vui thì rất ít, mà ta nhớ về những nỗi buồn, những nỗi thất vọng, những cái khổ đau thì nhớ rất là nhiều. Thế cho nên hai cái phần này ta nên lưu ý là thế này. Cái sự vụng về của phàm phu chúng ta đó là niềm vui thì nó không động lại. Và nỗi khổ thì nó lại cất chứa rất là dai. Mở miệng ra là ta cứ phàn nàn, trách cứ. Và không hề có một nàng dâu nào mà không có thù hận và ghét bà mẹ chồng cả. Và nhắc đến là nhắc những cái chuyện của bà mẹ chồng cư xử không đẹp với mình. Phần lớn nó là như thế. Tôi nghĩ chắc ở đây đa phần là các bà không thì cái chuyện này nó rất là trúng ý với các vị thôi. Và nhân gian này chưa hề có một mẹ chồng nàng dâu nào mà không có sự xung đột, hoặc là nó ầm ầm dậy sóng, hoặc nó là những gợn sóng lăn tăn thôi thưa các vị. Rất là lạ là như thế. Chưa có một cái ông già chồng nào mà xung đột với nàng dâu, thế nhưng mà chỉ có những nàng dâu xung đột với bà mẹ chồng thôi. Và chừng như nhân gian này hết 99,9% là như thế. Chỉ còn 1% bé nhỏ. Đó là đôi điều chúng ta nói về khổ và lạc. Thế rồi cái phần thứ ba giải thích thêm cái tính vô ký này thưa các vị, nó rất là khó chịu nghe. Thế nào là khó chịu? Vô ký nghe lại cái trạng thái không buồn, không vui. Nó rất là nhạt nhẽo. Nó làm cho đời sống ta cảm thấy như không có việc gì để làm, nó rất là cô quạnh. Và đa phần người ta có thể chịu đựng được cái khổ hoặc là có niềm vui. Thế nhưng mà trạng thái này người ta rất là sợ. Do vì thưa các vị, nó làm cho người ta cảm thấy rất là cô đơn, cho nên người ta sợ trạng thái này. Đáng lẽ đời sống của người già nơi đất nước này, nếu người ta thông minh thì người ta sử dụng cái thì giờ của người ta để làm bao nhiêu việc cho chính họ. Thế nhưng họ không làm được. Họ ở một mình trống trải, họ không có tu tập được, họ không đọc sách, không có làm cho tâm thức họ nó vươn lên hoặc nó mở rộng. Họ cảm thấy nó buồn. Thế cho nên họ cần bạn bè bằng hữu để tâm sự, để làm chi nữa, để lấp trống nỗi cô đơn ra tâm thức họ. Đây là cái tình trạng chung của chúng ta đây. Không có việc chi làm thì đem bột ra làm bánh, rồi mời bà con nói xóm tới tới nhà tôi đãi bánh nha. Đây là tình trạng rất là khó chịu trong tâm thức của chúng ta. Và cái điều kỳ lạ là thưa các vị là ba phần này, tức là khổ, lạc và trung tính này, khi nó có mặt thì các vị luôn đồng nhất các vị vào. Các vị chưa hề làm được một điều thông minh là các vị là người thấy, cảm thọ là cái bị thấy. Các vị chưa bao giờ để cho cái ngôi nhà của các vị đừng bị lộng gió cả. Cứ gió lớn, gió nhỏ, gió xoáy, gió cuồng nộ hay là gió chi đi nữa, nó đến thì các vị liền mở cửa nhà đón nó vô. Cái tội của chúng ta là như thế. Đó là ba điều do vì chúng ta đã có thói quen là sống bằng cảm thọ từ bé tới hôm nay. Đó là vấn đề thứ nhất. Tôi cũng rất là ngạc nhiên là tại sao.
Tại sao chính phủ Mỹ quá tốt cho tiền những người già trên đất nước này để họ không phải bận bịu chi về chuyện cái ăn cái mặc, rồi họ không biết chuyện chi để làm cả. Lạ chứ, chưa có đất nước nào tốt như Mỹ cả. Điều thứ hai chúng ta đi vô đó là cái con đường xả ly Phật dạy, tức là cái con đường xả ly cảm thọ. Đức Thế Tôn dạy rất là nhiều những bài kinh để chúng ta xả ly những loại cảm thọ. Và mình lặp lại thế này: thưa các vị, khi các vị xả ly được cảm thọ, tức là các vị có khả năng tu tập quán chiếu, loại trừ được những cái cảm thọ nó đến, nó trấn ngự đời sống các vị, thì ngay hiện đời các vị an trú được trong Pháp. Ngay hiện đời các vị nếm được hương vị chánh Pháp, tu tập để có được an lạc. Và các vị tu tập giỏi thì ngay hiện đời các vị chứng nghiệm được trạng thái Niết Bàn. Không phải là chuyện khó khăn. Và kỳ thực chúng ta không có nỗ lực tu, cho nên ta chưa nếm được hương vị của Phật Pháp. Và mình chia ra cái con đường Đức Thế Tôn dạy để chúng ta an trú được trong trạng thái của tịnh lạc, của Pháp Niết Bàn, nó ba tầng. Tầng thứ nhất là từ kinh văn. Thứ hai, đó là chúng ta có một cái nhìn về cái công trình của người xưa tu tập, cái kinh nghiệm của người xưa tu tập. Rồi bước thứ ba, đó là chúng ta quy chiếu về tự thân để chúng ta có một cái trải nghiệm để đi đến cái con đường xả ly này. Thưa các vị, là trong rất là nhiều bài kinh trong Tạp A Hàm, Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta cái cách xả ly cảm thọ. Cách xả ly đầu tiên đó là các vị không phải là cảm thọ. Điều thứ nhất mình xác định ta không phải là cảm thọ. Trước mắt mà mình phải xác định như vậy. Ví dụ như có cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái ưu tư, cái phiền muộn, có một vạn loại tâm hành sinh ra trong các vị, thì cái điều đầu tiên các vị phải làm đó là ta không phải là tất cả những cái trạng thái nó sinh ra bên trong. Tại sao? Thưa các vị, có điều rất rõ ràng và rất dễ hiểu, đó là không hề có cái lo lắng nè, cái giận tức, cái buồn phiền, cái bất an nào nó lưu lại trong tâm thức các vị một thời gian dài cả. Nó luôn đến rồi đi, chưa bao giờ dừng. Thế thì cái điều đầu tiên là nếu nó là thực của các vị thì nó không bao giờ đi. Nó sẽ ở luôn lại với các vị. Và nó đã đến và đã đi, tức là nó sinh, nó diệt ngang qua đời sống các vị, thì nó là cái ngọn gió, nó đến với nhà các vị thôi. Nó đi ngang qua nhưng mà nhà còn ở lại. Nó như khói bay vẫn vơ trong không gian, nó bay mất, không gian thì còn ở lại. Cho nên cái ý đầu tiên mình phải nhận diện và đủ năng lực trí tuệ để nhìn ra ta không phải là cảm thọ. Và khi mình ngộ ra được điều này, và khi mình có niềm tin chắc chắn với điều này, thưa các vị, Đức Thế Tôn gọi là người có trí tuệ. Và các vị còn chưa khởi phát được niềm tin với điều này thì còn gọi là vô minh. Và cái từ chính xác người ta chỉ cho vô minh là cái gì? Là ngu si. Nói một cách không sợ mất lòng nhau là nếu các vị vẫn còn chưa nhận ra điều này thì các vị vẫn còn là người vô trí. Đức Thế Tôn gọi là kẻ vô văn phàm phu, là người đồng nhất mình vào những loại cảm thọ. Còn nếu người đó có học được ít nhiều chánh pháp của Như Lai, người đó biết rằng ta không phải là cảm thọ. Mất lòng nhau chưa? Mất lòng nhau thì ráng chịu thôi, nhưng mà đó là Phật nói, không phải Thầy Phước Tịnh nói. Và kỳ thực nếu các vị tu mà các vị không có nhìn ra điều này thì ta chưa thể tu được, ta không tiến bộ được trong đời sống tu. Buồn, giận, ghét, thương nó vừa sinh khởi thì các vị lật đật đồng nhất mình vào, thì các vị không khác gì người nhân thế cả. Không có cái chất gì gọi là người tu trong đây cả. Thế cho nên dù là cư sĩ học Phật Pháp, thưa các vị, cái việc phải làm là các vị phải nhận ra ta không phải là cảm thọ. Cảm thọ thì sinh thì diệt thì đến thì đi, nó vô thường, chưa có một loại cảm thọ nào không đến đi sinh diệt cả. Thế thì cái điều rất rõ ràng là ta là người thấy, cảm thọ là cái bị thấy. Ta là chủ thể, cảm thọ là cái đối tượng luôn đến, luôn đi, luôn di động, luôn sinh diệt. Và cái điều này, khi mà mình có niềm tin vững chắc thì mình mới thiết lập được cái bước đường tu. Và mình chưa có niềm tin với điều này thì thưa các vị, dù cho các vị đi chùa từng ngày,
các vị mỗi ngày tụng hết một cuốn Pháp Hoa, thế nhưng mà các vị vẫn không hết được khổ. Các vị cứ luyện đời mình vào những cảm thọ vui buồn thôi. Ta khen thì mình phồng mũi, ta chê thì mình áo não. Rồi cả đời mình cứ quay tròn như cái hạt bụi bị cái cơn lốc nó xoáy tròn thế thôi. Thế cho nên ý đầu tiên hãy nhận ra một điều, ta không phải là những cảm thọ đến đi sinh diệt trong ta. Đó là điều thứ nhất từ Kinh Văn dạy. Thế nhưng mà để làm được điều này phải làm cái chi? Bước thứ hai là thực tập quán chiếu. Thực tập quán chiếu. Thế nào là thực tập quán chiếu? Thông thường có những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng bất an đến thì một là ta sợ hãi, ta trốn chạy. Hai là ta đồng nhất ta vào nó. Ta thấy mình buồn. Thế cho nên cái việc thứ hai cần làm, mà cái việc này nó rất là hữu ích. Nếu muốn thấy mình không phải là cảm thọ như phần trên, thì cái điều này thưa các vị rất là cần. Và hai cái này nó hỗ tương nhau. Nó hỗ tương. Hỗ tương là gì? Tức là nó giúp đỡ nhau, nó nuôi dưỡng nhau, nó làm trưởng thành cho nhau. Thực tập quán chiếu thưa các vị nó rất là dễ. Lâu tới giờ, tức là từ xưa tới giờ ta chưa học Phật Pháp, thì nếu có buồn, giận, ghét, thương đến thì ta liền mất mình, hay là liền tan biến trong cái buồn, giận, ghét, thương. Bây giờ đã là người tu học rồi thì thưa các vị, nếu có cái buồn đến, cái giận đến, cái bất an đến, ta thử làm một việc là nhắm mắt lại, nhìn thử ra cái buồn ở đâu nó sinh ra trong ta, cái giận ở đâu nó có mặt trong ta, cái lo lắng bất an là cái gì nó có mặt trong ta. Là bước đầu của thực tập quán chiếu. Thử làm. Và cái điều này nó có dễ cho chúng ta làm không? Rất dễ. Tại vì cái buồn, cái giận là cái có trong các vị, chứ không phải là các vị nhìn của người ta. Tất cả những điều này nó vừa sinh khởi trong các vị. Các vị là người nhìn rõ hơn ai hết, chứ không ai nhìn bằng các vị cả. Tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi phiền não, tôi bất an, tôi ưu tư trần trọc, tôi thù ghét ai. Thưa các vị, người ta nhìn không ra, nhưng mà chính tôi là người nhìn rất rõ trạng thái tâm hành của tôi. Thế thì không có nói cái chuyện là không có điều kiện để làm. Tại vì điều kiện đó đã sẵn và đã đủ trong tự thân anh rồi. Điều thứ hai, anh có chịu làm hay không mà thôi. Nếu anh cảm thấy đời sống anh không cần làm điều này, anh để cho nó trôi qua kẻ tai, anh vứt cuộc sống anh vào cái sọt rác vô thường đó thì không nói làm chi. Còn nếu anh thương đời sống anh cho đủ á, thì anh làm điều này không khó khăn. Tại vì cái điều kiện nó đã có trong tự thân anh. Anh chỉ cần làm hay không làm mà thôi. Đó là thực tập quán chiếu ở mức rất là cạn để cho chúng ta bắt đầu làm quen. Thế nào là cạn, thế nào là sâu? Thưa các vị, cạn đó là các vị chưa quen với phương pháp này. Cho nên khi buồn dẫn đến thì các vị khởi ý, gọi là tác ý, hỏi rằng buồn ơi mi ở đâu, đó là quán chiếu cạn. Và mình chưa quen thì nhắm mắt lại, nhìn coi cái buồn ở đâu trong tự thân mình. Nó ở trong hay ở ngoài, gọi là cạn. Thế rồi cái phần sâu nghĩa là gì? Thưa các vị, nó không có gì khó khăn cả. Khi ta đã quen với điều này rồi thì tự nhiên có buồn, có giận đến thì tự nhiên ta biết lui về, an trú được ngay cái sự nhận biết để quán chiếu, để nhìn ra cái buồn, cái giận đang sinh ra trong ta. Chứ không có gì mà khó hiểu và cũng không có cái tầng gì để chúng ta đi vào gọi là cạn với sâu. Mình phân như thế để các vị thấy là anh chưa quen, cho nên đầu tiên anh khởi ý, tức là tác ý. Anh đã quen rồi thì nó tự động, nó không cần tác ý gì cả. Nó tự động, nó có mặt thôi. Tự nhiên cái buồn đến thì ta liền an trú được trong cái trạng thái biết để thấy cái buồn. Chứ không cần khởi ý, khởi tâm gì cả. Đó là hai phần ta thử thực tập quán chiếu. Và thưa các vị là Kinh Văn Đức Thế Tôn dạy nhiều bài kinh trong Tạp A Hàm rất là dễ để cho chúng ta đi vô và thực tập. Thế là cái bước thứ hai, tức là phần B, chúng ta hãy dẫn ra một vài chuyện của người xưa đã từng thực tập. Cái chuyện rất là có ấn tượng và chúng ta dễ đi vô nhất, dễ nhìn ra nhất là cái câu chuyện của Ngài Huệ Khả. Đi vô một chút trong cái lĩnh vực thiền tông để các vị thấy. Huệ Khả rất là khát khao tu tập, mong muốn là đoạn trừ phiền não để chứng nghiệm niềm vui và sự an lạc. Ngài nghe nói là ở phương Bắc có một vị từ bên Ấn Độ sang, là một vị thiền tổ. Ông ngồi quay mặt vô vách đá, không nói năng chi. Và đây là một vị thầy lỗi lạc vô cùng, từ Nam Ấn đi qua Trung Hoa. Và 9 năm đi ngang qua, ông ngồi một mình trong động đá thôi. Vệ Khả lò mò đến đảnh lễ và xin học. Phải quỳ mất một đêm, tuyết trắng ngập cả đầu gối. Và tổ cũng chưa hài lòng, cho nên nói là Phật Pháp vô cùng mầu nhiệm, làm những việc khó làm, nhịn những việc khó nhịn, trải hà sa kiếp, thí thân như cọp đói mới có thể ngộ được chánh pháp của Như Lai. Ngươi đem một chút khổ hạnh cỏn con mà cầu Phật Pháp đâu có dễ như thế. Thế rồi Huệ Khả nghe nói như thế, ông mới đem con dao, ông chặt đứt một cánh tay dâng lên làm quà để mong học Phật Pháp. Thì các vị hình dung coi là chúng ta đã chặt được cái ngón tay nào chưa? Chưa nói một cánh tay. Bỏ 50 bạc, thưa các vị, còn cảm thấy đau ruột nữa chứ nói chi. Thí vật bên ngoài, thưa các vị, là khó rồi, nói chi đến chuyện các vị thí xả tự thân của các vị. Đôi khi, thưa các vị, nói ra thì mất lòng nhau, chứ có nhiều người Phật tử đến với chùa đầy sự toan tính. Đừng nói chi cái chuyện mà chặt cánh tay dâng lên để học Phật Pháp, chuyện đó dường như hơi xa. Và thưa các vị, là chặt một cánh tay dâng lên rồi, tổ nói được, tạm tạm đó, cho nên đặt pháp danh là Huệ Khả. Nhưng mà vẫn chưa dạy Phật Pháp. Mãi tới một thời gian rất là lâu, một hôm Huệ Khả đầm đìa nước mắt, quỳ trước ngài Bồ Đề Đạt Ma, nói nhà bạch thầy, xin thầy mở cửa pháp môn, dạy cho con đường tu tập. Nói đây, ngươi cứ nói. Huệ Khả nói nhà bạch thầy, lòng con bất an vô cùng, xin thầy từ bi dạy cho con pháp an tâm. Trong cái từ nhà thiền gọi là an tâm pháp. Tổ trợn mắt. Và các vị thấy người ta vẽ hình của Đức Bồ Đề Đạt Ma là cái mắt tròn xoe rất lớn nha nè. Tức là mắt ông rất dữ dằn. Trợn mắt. Nói, mi đem cái tâm bất an ra đây ta ăn cho. Cái câu nói này, thưa các vị, mình nghe thì rất là bình thường, nhưng đây là một tiếng sấm. Nó vang động cả một bầu trời Trung Hoa, như một tiếng gầm nổ lớn giữa tinh không. Mà ngài Quỷ Khả ngài bàng hoàng, ngài quay lại, ngài tìm cái tâm bất an của mình nơi đâu. 1 phút 2 phút trôi qua, ngài nói giờ bạch ngài, con tìm hoài không thấy tâm bất an của con. Tổ nói ta an tâm cho mi rồi đó. Thưa các vị, từ đó nó hình thành một cái pháp môn an tâm. Thế thì chúng ta thấy được cánh cửa để vào cái nẻo của thiền tông này chưa? Kỳ thực là nếu mình có căn cơ đủ sâu dày, tức là cái niệm thiết tha tu hành của mình đủ lớn và bồ đề tâm mình nó đủ vững á, và có được cái duyên lành với Tam Bảo, thì thưa các vị, cái cửa này các vị đi vô là các vị đoạn dứt được phiền não không phải khó. Tại sao? Thưa đại chúng, là cái tâm lăng xăng bất an phiền muộn của các vị, bản chất của nó không có gốc. Kỳ thực nó là như thế. Các vị quay lại, các vị nhìn coi cái tâm bất an của mình, cái sự lăng xăng xao động buồn phiền dẫn tức của mình, quả thực là nó không thực có. Tại vì khi mình quay lại mình nhìn nó thì tự nhiên nó biến mất. Mà thử làm coi. Chuyện này nó không phải là cái chuyện trên lý thuyết, thưa các vị. Chúng ta học Phật, chúng ta không phải là trượt trên ngôn ngữ, mà chúng ta phải làm điều đó nơi chính thân tâm của chúng ta. Ví dụ như có cái buồn, cái giận, cái bất an nó sinh khởi trong các vị. Các vị thử nhắm mắt lại nhìn coi cái gì là cái bất an của ta, cái gì là cái nỗi thất vọng của ta, cái gì là cái trầm tư khổ não của ta. Và khi các vị quay lại nhìn thì lập tức nó biến mất. Thì ngài Huệ Khả ngày xưa cũng như thế, ngài quay lại ngài nhìn thì ngài tìm coi cái tâm bất an của mình ở đâu thì tìm không thấy, nó vắng bóng liền. Ngài trình, ngài nói là bạch thầy, con tìm hoài không thấy tâm bất an của con. Thì tổ hạ một câu là ta đã an tâm cho ngươi rồi, tức là ta ban cho ngươi cái phương pháp an tâm. Và phương pháp này không phải là tổ Bồ Đề Đạt Ma chế tác, mà phương pháp này từ ba đời chư Như Lai đã truyền lại, chứ không phải là của ngài Bồ Đề Đạt Ma sáng tác. Thế thì các vị hình dung coi là cái phương pháp an tâm này không những là từ ngày xưa Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Huệ Khả để ông cứu cuộc đời ông, mà thậm chí chúng ta hôm nay cũng thế. Nếu có cái phiền giận bất an ưu tư phiền muộn nào nó sinh ra trong các vị chỉ cần quay lại nhìn và hỏi lòng cái gì là cái bất an của tôi, Cái gì là cái khổ đau của tôi? Cái gì là cái phiền muộn lo lắng của tôi? Thì các vị sẽ nhận ra một điều là tôi là người nhìn. Tất cả nỗi niềm đó là cái bị nhìn thì liền tức khắc nó biến mất. Không còn bóng dáng gì cả. Thế thì chúng ta dẫn một chuyện thôi của người xưa tu tập để làm cái chi? Để làm cái chi? Thưa, để cho các vị có niềm tin về pháp môn thực tập của các vị. Bằng không thì thưa đại chúng là ta tu cả đời mà chừng như ta phất phơ chơi thôi. Và học Phật cho vui thôi. Đến xá lợi chừng 10 năm nữa thì cũng ngần này phiền não không vơi. Phiền não vẫn còn tràn đầy thân tâm của các vị. Học thì ai đi học thì tôi cũng sách tập đi học. Người ta hỏi thì nói tôi cũng tới xá lợi tôi học 5-7 năm đó. Thế nhưng mà phiền não vẫn ngập lòng. Tội nghiệp cho ta là thế. Và thưa các vị, rõ ràng là có khi mình càng tu học lâu mình biêu ríu đạo Phật nhiều hơn. Tại vì các vị tự thân không chuyển hóa được phiền não. Các vị xử sự bằng cái tâm vô cùng hẹp hòi, nhỏ nhoi, vị kỷ. Thế thì ôm tập đi học mất công, không ích lợi chi cả. Mất lòng nhau thì ráng chịu. Và điều này rất thật thưa các vị. Nếu mình tu mình không có làm được việc này thì thưa đại chúng là có khi mình cả một đời lăn xăn cho vui thôi, chứ còn mình chẳng giúp ích được gì cho tự thân, rồi không giúp ích gì được cho người thân xung quanh của chúng ta. Không có cải thiện được thân tâm gì đâu. Và cứ mãi van xin thần thánh cầu phước, cầu tài vân vân thưa các vị. Các vị cứ mãi là người xin xỏ chứ các vị không có tự làm cho đời sống các vị giàu có và dâng lên được. Người muốn giàu có và dâng lên phải làm một việc, đó là tự chuyển hóa thân tâm mình để loại trừ những cảm thọ bất an đang giày xéo, đang nhận chìm mình thôi. Mình nghĩ rằng nói yếu yếu, nói nhẹ nhẹ thì có khi các vị cũng không có tu hành gì đâu. Một người học hiểu Phật Pháp, tu là đủ rồi thưa các vị, không cần đâu tràn đông. Mà kỳ thực là nếu chúng ta không tu thì chúng ta đến cho đông để làm cái chi? Thị phi càng nhiều, thị phi càng nhiều, càng làm cho già lam xáo trộn, không ích lợi chi cả, cho nên thôi dẹp. Thế cho nên thưa các vị, cái quan trọng là phải tu. Đừng có nghĩ rằng các vị đến đây các vị học cho đông rồi thầy Phước Tịnh vui, thưa không. Tôi không hề bận tâm gì về cái chuyện người đông người ít gì cả, mà một người ham tu cho đàng hoàng thì thành công rồi đó. Còn tới mà lăng xăng chơi cho vui thì thưa các vị, tốt nhất là thôi ta ở nhà ta nghe nhạc còn sướng hơn. Chứ còn nghe pháp mà không tu thì không có lợi ích gì cho tự thân ta cả. Và nhìn người xưa để thấy, thưa các vị, một câu thôi. Chỉ cần quy chiếu về nơi tự thân ta, có cái bất an nào các vị quay về các vị nhìn coi cái nỗi bất an đang có trong các vị, thì lập tức các vị có được niềm tin với chánh pháp. Còn nếu mình chưa khởi phát được điều này trong trái tim mình thì thưa các vị, đời mình duyên lành nó đủ lớn để gặp Phật Pháp, nhưng mà mình vẫn thả trôi cuộc đời nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Đó là nhìn người xưa để thương thân mình. Và cái điều thứ ba là quy chiếu về tự thân. Ý đầu là thế này. Thưa các vị, mình học Phật Pháp không phải để làm giàu có kiến thức, càng không phải để có danh. Và thông thường có khi chúng ta đi tu học mà chúng ta cứ thích cái danh nhiều hơn là chúng ta tu học thực sự. Thế nào là thích có danh? Thưa các vị, là cái ông thầy kia có học hàm học vị thì mình nghe mình mê rồi. Rồi cái khóa tu đó, một vị thiền sư lớn đóng 500-300 đồng để đi tu thì vui lắm, đến ở tù. Rồi cái quyển kinh nào mà thiên hạ khen ra rã, dễ đọc thì chúng ta đến, chúng ta mày mò chúng ta đọc. Đạo tràng nào dạy đạo mà ve vuốt ta, nói cho nó ngọt ngào, Phật tử thương mến và cười râm ran trong đó thì chúng ta cảm thấy ồ, cái chỗ này hay ạ. Còn cái nơi nào mà người ta dạy đạo cái kiểu giống như thầy Phước Tịnh, như sét nổ thì chúng ta cảm thấy cái ông thầy này không học, không tu. Mà thưa các vị, cái điều kỳ lạ là chúng ta cứ mãi trượt trên danh và lợi, chúng ta không có trân quý đời sống chúng ta rất là vô thường. Cho nên cái điều đầu á, quy chiếu về tự thân, hãy thấy là thân ta rất là mong manh, rất là vô thường, cái sống và chết trong đường tơ kẻ tóc. Cái điều thứ hai, thưa các vị, là giáo lý Đạo Phật không phải dạy để cho chúng ta có được một chút triết lý hiểu biết để cãi lộn với thiên hạ, không hề. Không hề có chuyện học Phật pháp để lý sự, để hí luận cho vui, mà học Phật pháp để ứng dụng vào đời sống của các vị, chuyển hóa phiền não khổ đau của chính các vị, làm cho đời sống mình mỗi một ngày dâng lên, thì đó là quy chiếu và tự thân. Cái điều thứ ba, quy chiếu sâu xa hơn nữa là thế nào, thưa các vị? Đó là mỗi lần có buồn, có giận, có bất an, hay nói gọn lại trong cái bài kinh chúng ta học là có ba loại cảm thọ sinh khởi, thì các vị phải làm được một việc là các vị là người thấy cảm thọ kia là đối tượng bị nhận diện, thì gọi đó là quy chiếu về tự thân để tu. Và mình hình dung thế này, một ngày một vòng tròn thế này, các vị chưa hề vượt thoát ba loại cảm thọ: một là vui, hai là buồn, ba là không vui không buồn. Ba loại cảm thọ này nó xoay vòng trong tâm thức các vị, nó chưa hề vắng mặt. Thế thì gọi là quy chiếu về tự thân để biết rằng mỗi một ngày ta đều có trọn vẹn thì giờ để ta tu, chứ không hề thiếu thì giờ. Tại vì lúc nào có buồn là lúc đó các vị phải ứng dụng công phu tu. Lúc nào có niềm vui thì các vị phải làm được một việc: tôi là người thấy, niềm vui là cái bị tôi thấy. Lúc nào tâm thức của các vị mà nó trống vắng, nó cô độc, cô liêu vân vân, cái trạng thái quang lạnh của tâm thức nó vừa có mặt, thì các vị phải là người an trú trong cái nhận biết để thấy trạng thái đó. Thế thì quy chiếu tự thân nghĩa là trong tất cả dạng tâm hành, dạng cảm thọ có trong các vị, thì các vị phải an trú trong pháp thực tập để tu, gọi nó là quy chiếu về tự thân. Thế thì người tu thật sự thì có thì giờ rảnh không? Không. Mấy lần mà tôi dạy kinh Tứ Niệm Xứ á, trong đọc quyển, thưa các vị, tôi nói một câu mà câu này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tôi nói là người tu mà nói mình buồn quá thì người đó không không phải là người tu. Nói tôi giận quá cũng không phải người tu. Nói tôi không có việc gì làm cũng không phải là người tu nữa. Thưa các vị, tại sao vậy? Anh thực sự tu rồi, không có phút giây nào không phải là giờ anh tu cả. Phút giây nào anh cũng an trú trong trạng thái tỉnh giác để nhận biết từng loại cảm thọ đến với đi trong anh. Thế thì không có thì giờ rảnh rang để anh buồn, anh giận, anh ghét, anh thương gì cả. Toàn bộ thì giờ của một đời người để tu, thưa các vị, là thì giờ an trú trong pháp môn quán chiếu hành trì, chứ không có thì giờ rảnh. Bây giờ cái điều thứ ba chúng ta nói là chúng ta thực tập như thế nào? Hãy hỏi lòng mình coi, bây giờ mình cũng biết Phật pháp chút chút rồi đó, mình thực tập ra làm sao? Mình chia ra làm bốn phần. Phần A, đó là người không thực tập. Phần B, đó là người có thực tập. Rồi cái phần C, đó là người thực tập thuần thục. Bốn phần thế này. Ví dụ thế này, đầu tiên chúng ta nói về đời sống người bình thường không có cái sự thực tập, tức là không biết con đường tu, là người phàm phu như chúng ta, gọi là phàm phu vô văn. Cái từ Đức Phật dùng là phàm phu vô văn. Các vị cũng phải nên học cái từ này, phàm phu vô văn. Vô văn nghĩa là gì? Không học hỏi, không nghe chánh pháp, không có năng lực trí tuệ, gọi là phàm phu vô văn. Thế nào là không học hỏi, không trí tuệ, không có thấm nhuần chánh pháp? Đó là người chấp chặt thân này là thường, của cải là thường, cảm thọ nó là ta. Tức là thân là ta, cảm thọ vui buồn là ta, sự suy nghĩ là ta, gọi là phàm phu vô văn. Còn người nào cảm nhận được thân không phải là mình, vui buồn đến và đi, cái sự suy nghĩ bồng bềnh sinh và diệt, ta là cái biết, ta không hề là cái bị biết, ta là chủ thể chứ ta không phải là cái đối tượng, thì người đó gọi là người có học Phật pháp. Chứ mình đừng nghĩ phàm phu vô văn có nghĩa là dân không biết chữ, thưa không phải như thế. Phàm phu vô văn nghĩa là người không nhận ra được cuộc sống này bồng bềnh vô thường, không nhận ra được buồn giận đến đi sinh diệt, không nhận ra được suy nghĩ luôn sinh diệt như một dòng chảy. Anh là cái người thấy, mọi thứ là cái bị thấy, thì gọi đó là phàm phu vô văn. Thế thì cái điều đầu tiên, thưa các vị, chúng ta nói về người không thực tập, tức là phàm phu vô văn là cái chi? Điều thứ nhất là cảm thọ như vui, buồn, hờn, giận đến, bất an, ưu tư, phiền muộn đến, thì chúng ta phản ứng theo cảm tính của chúng ta. Thế nào là phản ứng theo cảm tính? Khi có cái phiền giận bất an tới thì mình chạm tay vô nó, giống như đĩa phải vôi, gọi là phản ứng theo cảm tính. Nhảy dựng lên, mất một chút của, mất một chút tiền, hoặc là người thân mình chết, vân vân. Thưa các vị, mình phản ứng sốc nổi. Cái từ người ta dùng là sốc nổi. Mình không có thể an ổn, không thể trầm tĩnh, không thể quay về để quán chiếu từng cảm thọ đến đi, gọi đó là người không có thực tập. Phản ứng rất bình thường như bao nhiêu hàng vạn con người trong nhân thế, thì gọi đó là người không thực tập. Các vị nhìn nhân gian thì thấy điều này ngay. Tất cả những người không nếm hương vị chánh pháp, không có một chút công phu thực tập, thì vui, thì buồn, thì hờn, thì giận, thì bất an, ưu tư, phiền muộn đến, thì họ liền là những người đồng nhất họ vào đó, để họ bị cái cơn lốc của cảm thọ nó xoay tròn, nó nhận chìm họ. Họ như người bị nhận chìm trong dòng sông nước lũ, chết ngột, chết ngạt trong những cảm thọ buồn, giận, bất an, gọi đó là người không thực tập. Thế rồi người có thực tập thì sao? Thưa các vị, điều thứ nhất là họ trầm tĩnh, thứ hai là họ bình ổn, thứ ba là họ quán chiếu được tất cả những cảm thọ đến với họ. Ví dụ như cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an đến với họ, thì họ có khả năng là lui về, họ là người nhìn. Tất cả cảm thọ ấy là cái bị họ nhìn, bị họ nhận diện, thì gọi là người có thực tập. Mà nếu mình tu học mà mình không có hơn gì người không thực tập thì thưa các vị, rõ ràng là mình không có nếm được chút hương vị Phật Pháp gì cả. Rõ ràng là mình biêu ríu Đạo Phật. Nếu mình tu học mà nó tệ như thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình biêu ríu Đạo Phật. Phật Pháp không ích lợi gì cho anh cả. Cho nên tối thiểu thì chúng ta cũng làm được một việc, đó là khi có buồn giận bất an đến thì ta chịu khó lui về, an trú được trong cái vùng trời tâm để nhìn cái buồn giận đến đi trong ta, mà đừng có đồng nhất mình vào. Đó là người có một chút công phu thực tập. Thế rồi cái tầng thứ ba, người thực tập thuần thục là làm sao? Thưa các vị, là người này họ sống giữa đời thường như bao nhiêu người. Thế nhưng mà họ, điều thứ nhất dễ nhận diện vô cùng là họ không bị cái cảm thọ dắt dẫn. Hạnh phúc, khổ đau, buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, người ta trêu chọc, người ta mạ lị, người ta vung vãi vào đời sống của anh. Bao nhiêu thứ rác rưởi, thế nhưng mà anh thì vẫn mỉm cười hiên ngang lòng lộng, vượt ngang qua và vượt thoát nó, gọi đó là người thực tập thuần thục. Đó là bên ngoài nhìn nó là như vậy. Cái điều bên trong là gì? Họ luôn an trú trong trạng thái nhận biết, họ là cái biết, chứ họ không hề là cái đối tượng của cái biết. Tức là họ là chủ thể biết, chứ không hề là đối tượng bị biết. Và cái điều này rất là dễ để chúng ta thực tập, chứ không hề khó. Một cái ví dụ mà mình thường ví dụ nơi đây và rất nhiều nơi, đó là ví dụ như các vị nhìn thấy tượng Quan Âm, nhìn thấy cái cây hồ điệp, nhìn thấy cái bảng này, nhìn thấy dòng chữ này, thì mọi cái là cái đối tượng bị nhìn, các vị là cái nhìn. Rồi các vị quay vào bên trong, này buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, nó đang diễn hành bên trong các vị. Các vị thấy nó, thì tất cả những cái ấy không phải là các vị, những cái ấy là cái bên ngoài của các vị. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nó dễ vô cùng để các vị nhận diện, chứ không khó khăn gì cả. Không cần là người tu, người có một chút năng lực tri thức thôi, thì người ta làm được điều này. Và con đường này, thưa các vị, không phải là con đường chỉ có Đạo Phật mới khai thác. Con đường này nó đã có mặt từ trước khi Đạo Phật có mặt. Và nó cũng có mặt trong những con người, tâm thức của họ dâng lên đến một cái độ nào đó, họ có một cái sự minh triết nhất định, thì họ nhận ra được cái con đường thoát khổ này. Thế thì thưa đại chúng, là thực tập thuần thục nghĩa là các vị luôn an trú trong trạng thái nhận biết. Mọi thứ nó sinh ra trong các vị đều là cái đối tượng bị biết, thì gọi đó là người đã thực tập thuần thục. Và cái điều này nó dễ hay khó cho chúng ta đây? Rất dễ chứ không có gì khó cả. Trừ khi mình không muốn làm điều này, tức là trừ khi mình thấy cuộc đời mình vẫn còn muốn để cho nó nổi chìm trong buồn giận, để cho nó có hương vị với người ta, thế thì các vị cứ tha hồ mà luyện đời mình vào cái vũng bùn của buồn giận ghét thương nhân thế. Nếu các vị thương đời mình cho đủ thì các vị có quyền lui về. Các vị là người thấy, buồn giận là cái bị thấy, không có gì khó cả. Và khoảng cách nó trong một đường tơ kẻ tóc chứ nó không có phải là cái gì xa xôi cả. Một, anh là phàm phu. Hai, anh là thánh. Và nó rất là dễ, thưa các vị, nó không có gì khó hiểu và nó khó đi vô cả. Và đôi khi các bậc Thế Tôn hay là các vị thiền sư hay những vị thiện tri thức, họ nghe cái vị than tôi khổ quá, tôi bất an, họ nghe họ tức cười. Và kỳ thực nó là cái chuyện đáng tức cười, tại vì khổ là cái trạng thái cảm thọ đến với các vị chứ không hề là các vị. Các vị là người thấy cái khổ kia mà, thế mà mình cứ đồng nhất mình vào cái khổ, nó vô cùng phi lý là như thế. Đây là ba cấp độ để chúng ta đi vô. Và cái điều cuối cùng mình nói nữa là chúng ta chấm dứt. Cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ đó là cái con đường để các vị chứng nghiệm tự thân. Cái phần tư, chứng nghiệm. Tức là các vị có được một chút năng lực thực tập. Các vị chứng nghiệm được cái trạng thái của an lạc, của niềm vui, của niết bàn ngay lên tự thân của các vị. Thế nào là chứng nghiệm tự thân? Cái ý đầu tiên là người có một chút công phu thực tập. Họ làm được một việc rất dễ, đó là họ có một cái sự trầm tĩnh nhất định. Đó là cái điều mà ai cũng thấy cả. Buồn, giận, ghét, thương hoặc bao nhiêu sự việc người ta đổ vào đầu của họ, đổ vào đời sống của họ, họ có một cái sự trầm tĩnh nhất định. Khi tu thì họ được điều này thôi, thưa các vị. Tại sao? Tại vì những cái buồn, giận, ghét, thương nó sinh ra trong người đó thì người đó đều làm được một việc rất dễ dàng là họ lui về. Họ an trú trong cái trạng thái biết. Thế thì họ nhận diện được tất cả những cái đối tượng đang đến, đang đi với họ. Họ không hề đồng nhất họ vào những loại cảm thọ. Cho nên có một sự trầm tĩnh nhất định. Cái phần B, đó là chiêm nghiệm từng cảm thọ sinh diệt. Thưa các vị, là cái phần chứng nghiệm tự thân này nó rất là dễ để cho chúng ta đi vào cái tầng rất cạn, để từ cái bước đầu này các vị đi dần vào chiều sâu để chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc, niết bàn, tịch tỉnh nơi tâm của các vị. Mình đừng tưởng cái quả niết bàn là cái gì nó ghê gớm, hay là cái trạng thái an lạc nó là cái gì xa vời. Kỳ thực là nó rất là gần với các vị, đã ở ngay trong trái tim của các vị. Có điều mình chưa chịu tu đó thôi. Mình thích luyện đời mình để cho nó nổi chìm và sinh tử. Trong khi cái việc rất dễ đó là từng cảm thọ nó đến với các vị là cơ hội để các vị chiêm nghiệm và chứng nghiệm đó. Cái buồn nó đến, cái giận nó đến, cái ưu tư, phiền muộn, bất an nó đến. Các vị thông minh một chút thì các vị là người thấy. Các vị chiêm nghiệm cái trạng thái buồn giận nó đang đến, đang đi, đang sinh diệt, đi ngang qua các vị. Thì gọi đó là người chiêm nghiệm được những trạng thái cảm thọ sinh diệt trong họ. Và họ làm điều này cũng có nghĩa là họ đang an trú trong cái vùng trời bất động của tâm để họ làm điều này. Thế thì cái sự chiêm nghiệm từng cảm thọ này ai cũng có thể làm được. Mà ta làm được ngay bây giờ. Tôi ví dụ gần nhất là thế này. Ví dụ như thầy Phước Tịnh, ông giảng những cái bài kinh trong Tạp A Hàm, có nhiều điều nó xúc phạm với mình khó chịu vô cùng. Trong lòng mình nó khởi ra cái sự bực bội. Nếu may mắn thì các vị khởi bực bội ngay bây giờ thì để có điều kiện chứng nghiệm đó. Thì các vị là người nhìn. Trạng thái bực bội bất an là cái đang bị các vị nhìn. Thì gọi là ta đang chiêm nghiệm từng cảm thọ nó sinh khởi trong ta. Thử làm coi. Rồi bị ai mắng nhiếc, bị ai hạ nhục, bị ai nói nặng lời, thưa các vị, cái cảm thọ bực bội bất an nó vừa sinh khởi trong các vị. Thì các vị là người thấy cảm thọ đó là cái người khách đang đi tới đi lui trong vùng trời tâm của các vị. Thì gọi đó là chiêm nghiệm từng cảm thọ sinh diệt trong ta. Và cái tầng sâu cuối cùng đó là an trú trong tâm bất động. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như ngày xưa người ta chiếu phim, các vị hình dung là có một cái bóng đèn thế này và những cái cuồng phim nó lớn thế này, nó kéo ngang qua trước bóng đèn thế này. Và từ cái ví dụ đó chúng ta quy chiếu về cái sự an trú ngay nơi tâm bất động. Cái biết của các vị là một bóng đèn, nó định vị, nó đứng yên, nó chiếu sáng. Còn cảm thọ vui buồn hờn giận bất an ưu tư phiền muộn, hoặc cái trạng thái không buồn không giận không vui, nó là cái thước phim đang kéo ngang phía trước vậy. Các vị luôn an trú ngay cái bóng đèn, có nghĩa là các vị luôn là cái biết. Thế thì gọi là người đó đang an trú trong cái tâm bất động. Và an trú ngay cái tâm bất động thì như Kinh Văn A Hàm Đức Thế Tôn dạy, gọi là an trú nơi đâu? An trú trong trạng thái niết bàn, hiện tiền đang chứng nghiệm trạng thái niết bàn. Và anh an trú được ngay cái tâm bất động thì anh đoạn trừ luôn hết tất cả những cái hạt giống lậu hoặc, tức là những cái hạt giống để anh sinh sinh tử tử, anh chết đi sống lại trong ba cõi sáu đường, anh cắt đứt được cái dòng chảy luân hồi ngay hiện đời nếu anh tu tập được. Và xem ra thì thưa các vị, một là tu, hai là luyện đời mình vào vô thường. Hai con đường này ta có quyền chọn và nó không xa trong tầm tay của các vị. Có điều mình chưa cảm thấy cái nhu yếu của sự tu tập nó là quan trọng. Coi cái chuyện tu dường như để trang trí đời sống mình cho vui thôi, chứ còn chưa thực sự ham tu, cho nên ta vẫn còn nổi trôi trong cõi vô thường, vẫn còn sinh và diệt. Đó là ba phần các vị có thể chứng nghiệm được trong hiện tiền bằng cái kinh nghiệm cá nhân tu tập của các vị. Và chúng ta có một cái kết luận ở đây, có ba điều thôi. Ý thứ nhất, thưa các vị, là đời sống của những loài thực vật bên ngoài, ví dụ như chiếc lá thu, cái quá trình cái lá nó xanh đến nó vàng, nó đỏ, và một cơn gió lắc lay thì nó mới rời khỏi cành, nó rơi xuống đất. Cái quá trình nó có một cái thời gian nhất định, nó có một cái chiều dài, người ta có thể đo được và dự tính được lúc nào thì nó rơi. Thế nhưng mà đời sống của các vị lúc nào rơi thì người ta không đo được. Tội nghiệp thân phận con người là như thế. Cái nhà người ta còn đoán biết được là bao nhiêu năm nó mới hư hoại. Chiếc lá mong manh người ta còn có thể đoán được là bao nhiêu ngày nó rớt khỏi cành. Thế nhưng mạng sống của con người thì thưa các vị, nó vô cùng lắc lai, nó không giống như chiếc lá. Ta có thể sống và chết bất cứ lúc nào. Và không phải người bệnh tật gì đâu. Người đang khỏe mạnh bình thường và trẻ trung bình thường, thưa các vị, cái bùm là ngã ra chết. Thế cho nên cái đời sống của con người, thưa các vị, nó rất là mong manh. Các vị hãy trân quý đời sống mình cho đủ. Bằng không thì ta không làm kịp cái gì cho đời sống ta. Ta đã về với đất, ta đã tan thành khói bụi rồi. Cho nên ý thứ nhất là hãy nhận diện về đời sống rất là mong manh để khởi Bồ Đề tâm tu. Ý thứ hai, hãy thấy những cảm thọ nó đến các vị, nó bủa vây đời sống các vị như những cái trận cuồng phong nó đi vào ngôi nhà, nó xoáy tung hết những đồ đạc trong nhà của các vị. Và cảm thọ nó đến với các vị là như thế. Những buồn, những giận, những ghét, những thương, những ưu tư, phiền muộn nó tràn ngập vào đời sống của các vị. Nó như cái cơn lốc vậy nè. Nó thổi tung mọi thứ lên. Và mình hình dung thế này. Đời sống của mình đang bình thường, hệ thần kinh của mình nó đang ổn định. Thế nhưng mà một cơn buồn nó đến thì nó làm đổ ập đời mình xuống. Mình trầm cảm. Cơn giận nó đến thì các vị có thể bị tai biến. Thế cho nên mọi cảm thọ nó đến, nó bủa vây đời sống của các vị. Như cái trận cuồng phong nó quay tròn trong nhà, nó thổi tung hết mọi thứ. Cho nên ta hãy coi chừng những cảm thọ và vô cùng sợ sệt khi nó sinh khởi trong tự thân ta. Ý thứ ba, thưa các vị, là các bậc hiền thánh mở cái con đường để cho các vị đoạn đức phiền não khổ đau rất là rõ ràng, nó có mặt trong từng bài kinh của Đức Thế Tôn dạy. Cái con đường để cứu mình, thưa các vị, ngàn thánh đã mở ra. Cái việc còn lại là chúng ta có cứu mình hay không mà thôi. Chứ mình đừng nói là tôi không biết đường đi, tôi không có pháp môn tu, Phật không cứu tôi. Thưa các vị, cái chuyện này có khi mình kêu than nó vô cùng phi lý. Đức Thế Tôn đã mở ra con đường thánh quả để chúng ta chứng nghiệm mà chúng ta không chịu làm theo lời của Ngài dạy. Mình cứ luyện đời mình vào cái buồn giận ghét thương. Cho nên thưa các vị là một đời trôi ngang, cuối cùng mất hút vào cõi phù du, và rồi mất một hình hài, chìm trong cõi tử sinh, thì chúng ta không có cơ hội để gặp được một thân người, gặp được Phật Pháp. Cho nên hãy trân quý đời sống mình cho đủ, bằng không thì mất một đời và mất nhiều đời, và cuối cùng thì quay tròn trong ba cõi sáu đường rất là tội. Và các vị là chủ nhân đời sống của chính các vị. Các vị cứu các vị chứ không ai cứu được cả. Phật không cứu được ta, và không có vị thánh nào có thể cứu được các vị cả. Các vị là người chủ nhân có thể nhìn được buồn giận ghét thương của các vị. Và tóm ý là một điều thế này. Một là ta luyện đời mình vào buồn giận ghét thương để ta trôi vào dòng sinh tử. Hai, con đường để cứu mình đó là ta dừng lại, ta là người nhìn, ta là năng lực tuệ tri, ta là cái biết. Thì tức khắc các vị vạch một đường biên, ta là thánh, chứ ta không còn là phàm phu nữa. Thế thôi, hai đường rất rõ ràng như thế. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.